Cái chỗ này tôi muốn giải thích cho quý vị hiểu cái câu hỏi và câu đáp. Thiền sư, đây là luật sư pháp minh, phải các thiền sư phần nhiều rơi vào không. Bởi vì thiền sư hay nói cái câu là tất cả pháp tánh là không đó, cho nên ổng cho rằng rơi vào không. Thì sư bảo trái lại, các tòa chủ phần nhiều rơi vào không. Tòa chủ tức là trái lại là mấy thầy trụ trì như ông á mới rơi vào không. Ông hoảng hốt, ông nói tại sao tôi rơi vào không. Đây ngài nói kinh luận là giấy mực văn tự, giấy mực văn tự đều là không đó, do duyên hợp không thể. Dù là trên tiếng dựng lập danh cú văn thanh, đây là lối phân tích theo cái câu văn hồi xưa. Danh là danh từ, cú là câu, văn là bài, thân là trọn bài, đâu chẳng phải là không. Tòa chủ bám chặt vào giáo thể, đâu chẳng rơi vào không đó. Bởi vì luật sư thì chấp chữ nghĩa luật lệ đó, kinh luật đó là thiệt, cho nên đọc luật, đọc kinh cho đó là cái thật pháp. Còn nói thiền sư nói cái gì cũng không không hết thì đó là chấp không. Nhưng ở đây ngài nói tất cả thiền sư không có chấp không, mà trái lại các vị luật sư này mới là chấp không, mới rơi vào không. Hỏi tại sao tôi lại rơi vào không, thì ngài mới phân tích kinh đó. Tỷ dụ như một quyển sách này, quý vị thấy nó có cái thực thể của nó không? Nó do từng tờ giấy kết hợp lại rồi thành một cuốn sách, rồi chữ nghĩa nó cũng từng chữ in vô rồi kết lại thành câu, thành bài. Như vậy thì nó có cái gì là thực thể của cái quyển sách, quyển kinh, phải không? Quyển kinh, quyển sách chỉ là cái tướng duyên hợp, rồi tạm đặt tên là kinh này, kinh nọ, sách này, sách nọ, chứ nó không có cái thực thể. Mà không có thực thể mà chấp nó là thực, có phải rơi vào không không? Đó. Như vậy thì ổng liền hỏi lại rằng thiền sư có rơi vào không chăng? Nếu vậy thì tôi rơi vào không, ông có rơi vào không không? Thì người nói chẳng rơi vào không. Nói sao lại chẳng rơi vào không? Đáp văn tự vân vân đều từ trí tuệ mà sanh, đại dụng hiện tiền, đâu có thể rơi vào không. Bởi vì tại sao có văn tự? Văn tự là do cái trí của mình mà mình diễn đạt rồi ghi chép ra. Như vậy thì cái chữ ghi chép ra là cái bị mình nghĩ, bị mình suy rồi đặt ra. Còn chính cái nghĩ suy là cái chủ, phải không? Thì cái bị mình nghĩ suy được ghi ra thì cái đó giả tướng bên ngoài, nó là rơi vào không. Còn cái hay nghĩ suy là chủ ở trong, mà chủ là sao mà rơi vào không được. Quý vị thấy cái lý của ngài nói nó thật là thấu đáo. Vì chúng ta cứ ngỡ rằng chấp không là chấp cái gì bên ngoài, rồi cho những cái đó là thật. Nhưng mà sự thật cái bên ngoài đó nó có từ cái tâm của mình mà ra đó. Thí dụ như cái nhà này, cái chùa này nó có, thì cái chùa này nó duyên hợp, nó là giả, một ngày nào đó nó bị hoại. Nhưng mà cái tâm mà của kiến trúc sư ngồi suy gẫm mà vẽ ra, như vậy thì cái hình chùa ngày nay có được nhờ cái buổi đầu, cái tâm đó đó, phải không? Như vậy cái chùa là giả, nhưng mà cái chủ là cái tâm ban đầu, nó không phải là giả. Nhưng nói không phải giả, đây là nói cái gốc nó không phải là giả, chứ cái ngọn nó là giả. Quý vị biết cái gốc, cái ngọn là cái gì không? Tức là cái mặt nước hồ trong là cái gốc, những lượng sóng dấy lên là cái ngọn, phải không? Những lượng sóng là giả, mà cái mặt nước hồ đối với sóng nó không phải giả. Tâm chúng ta, cái suy nghĩ nó là giả, nhưng mà cái thanh tịnh sẵn nó không phải là giả. Đó, hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái chỗ sâu, sâu xa của cái thiền sư giải đáp rất là chí lý. Như vậy thì cái lời đáp đó nghe người ta bẻ rằng mình chấp không, mà ngược lại bẻ lại thì chính mấy ông mới là chấp không, phải không? Mà chấp không tức là chấp chữ, chấp kinh sách bằng hình thức thì đó là chấp không. Vì cái đó là cái giả, giả là chấp thiệt thì đó là chấp không. Còn cái thực sinh ra cái đó, trí tuệ mà nói ra hiểu được cái đó không phải là không. Cho nên ông luật sư này ông khen cho biết một pháp không đạt chẳng gọi là tất đạt. Ông nói là như vậy thì quả là ông là tất đạt rồi. Tất đạt nói theo chữ Tàu, tất là rốt, đạt là suốt, tức là đạt suốt hết. Nhưng mà vị ngài bẻ lại, luật sư chẳng những rơi vào không lại còn dùng lầm danh ngôn. Đó, chẳng những đã chấp không bây giờ còn lầm kẹt cái danh ngôn, pháp minh đổi sắc mặt, tức là đương tỉnh táo bây giờ biến sắc luôn. Đó, lầm chỗ nào? Ngài bảo luật sư chưa rành âm Trung Hoa và Phạn, làm sao giảng thuyết. Thì ông luật sư thỉnh thiền sư chỉ ra chỗ lầm của pháp minh. Ngài bảo đâu chẳng biết tất đạt là tiếng Phạn sao? Pháp minh tuy nhận thấy lỗi mà tâm vẫn còn giận, nói phàm kinh luật luận là lời Phật đọc tụng y giáo phụng hành, sao chẳng thấy tánh. Tức là ông chuyển ở khác, ông biết ông trật rồi. Chứ tất đạt đó là ở dưới này tôi có giải thích rõ đó. Tất đạt là gì? Tất đạt là cái dịch âm của chữ tất bà hạ thiết tha tất đà. Trung Hoa dịch là nhất thiết nghĩa, mà là ông nghe tất đạt cái ông tưởng là chữ Trung Hoa. Đó là cái lầm. Rồi bây giờ ông lại hỏi đổi qua cái khác, ông hỏi phàm kinh luật luận là lời Phật đọc tụng y giáo phụng hành, sao chẳng thấy tánh. Ngài đáp như chó điên đuổi bóng, sư tử cắn người, kinh luật luận là tự tánh dụng, người đọc tụng là tánh pháp. Hỏi Phật A Di Đà có cha mẹ và họ chăng? Đáp Phật A Di Đà họ Kiều Thi Ca, cha tên là Nguyệt Thượng, mẹ tên là Thù Thắng Diệu Nhan. Hỏi xuất phát từ kinh điển nào? Xuất phát từ Tập Đà La Ni. Pháp minh lễ tạ khen ngợi lui ra. Bởi vì hỏi mà bị người ta bẻ quá thì nổi giận, giận mà không làm gì được, giờ đổi qua hỏi cái khác. Nghĩ đừng tu thiền chắc không hiểu Đức Phật Di Đà, nên hỏi Phật Di Đà. Hỏi Phật Di Đà trả lời được là thôi còn có cái lễ bái lui ra thôi, chứ không còn gì. Ở đây tôi giải thích cái câu hỏi của ngài: phàm kinh luật luận là lời Phật đọc tụng y giáo phụng hành, sao chẳng thấy tánh. Cứ tụng như vậy, đọc như vậy hoài mà sao không thấy tánh. Đây ngài nói như chó điên đuổi bóng, sư tử cắn người, kinh luật luận là tự tánh dụng, người đọc tụng là tánh pháp. Như chó điên đuổi bóng, tại sao? Bởi vì con chó nó ngu, ban đêm nó thấy có cái cây, có ánh trăng xuống, rồi có cái bóng đen cục cửa nhúc nhích bị gió thổi, cái bóng đen cục cửa nhúc nhích nó tưởng có người, nó ra nó sủa đó, thì gọi là chó điên sủa bóng đó, đuổi bóng đó. Sư tử cắn người tức là giống như sư tử giấy, sư tử gỗ, sư tử bây giờ là sư tử bằng gì mà thường để ở trước chùa đó, bằng đá hoặc là bằng xi măng cốt sắt chẳng hạn, thì những cái đó là cái giả, nó không có thiệt. Như vậy thì cái đó là cái lầm lẫn, không phải là cái gốc. Kinh luật luận là tự tánh dụng, tức là cái dụng của tánh mình từ cái người ngộ đạo rồi mới viết, mới nói ra thành kinh luật luận. Thì cái đó, cái viết ra thành kinh luật luận là cái dụng. Cũng như tôi ngồi tôi nghĩ, tôi hiểu cái gì hay, tôi viết ra thành sách cho quý Phật tử đọc, thì cái sách đó là cái dụng của tôi, phải không? Dụng của tự tánh. Mà nói là mình đọc cái đó là mình ngộ tự tánh của mình, làm sao được? Thì đọc cái đó là mình hiểu, rồi mình phải phản quan lại mới thấy tự tánh, chứ không phải hiểu rồi cái hiểu trên kinh luật là đủ. Mà người ta cứ cho đọc tụng như vậy là xong, là cái chỗ mà không có thâm trầm. Còn cái người đọc tụng là tánh pháp, cái người đọc tụng là tánh của pháp, đuổi theo cái đấy, cái tánh mà người ta chỉ ở trong cái pháp đó, chứ không phải phản chiếu lại tự tánh của chính mình. Như vậy thì làm sao thấy tánh được? Thấy tánh phải sao? Chạy ra ngoài thấy hay là quay trở lại? Thấy tánh tức là phải phản quan, phải hồi chiếu, chứ còn mình cứ chạy ra ngoài làm sao thấy được? Đó, cho nên nó đọc tụng bao nhiêu cũng không thể thấy tánh được. Giờ ông bí quá, ông biết làm sao, ông đổi chiến lược, ông hỏi qua Phật Di Đà. Tức là đổi chỗ này chắc thiền sư bí rồi, đây làm lối trả thù khéo. Thì hỏi chứ ông Phật Di Đà có cha mẹ không? Thì tôi chắc hỏi này tôi bí rồi đó, thì tôi đâu có đọc mấy cái quyển kinh này. Thì ngài nói Phật Di Đà họ Kiều Thi Ca, cha tên là Nguyệt Thượng, mẹ tên là Thù Thắng Diệu Nhan. Hỏi xuất phát từ kinh điển nào? Xuất phát từ kinh từ tập Đà La Ni. Pháp Minh liền lễ tạ, như vậy mới là phục.